Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chư Tôn Thiền Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây cũng là cái duyên lành mà chúng ta gặp nhau, chắc lần thứ hai thôi, hình như là lần thứ hai nếu nhớ không lầm. Không biết có lớn tuổi một chút thì có quên trước quên sau không, nếu không quên thì đây là lần thứ hai chúng tôi đến đạo tràng của chùa Minh Thiện của chúng ta. Tên chùa nghe rất là ấn tượng, rất là hay. Minh là sáng, tiếng Hán là chữ Nhật, chữ Nhật Nguyệt gộp lại tức là ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời. Còn Thiện là cả bài kinh mà Đức Phật thuyết luôn ở cung rồng Ta Kiệt La, tức là bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, phải không? Tất cả chư hiền thánh, tất cả chư Phật, chư Bồ Tát đi qua các cái nẻo để thành tựu viên mãn công hạnh đều phải qua con đường thiện nghiệp cả. Nếu ai không đi qua con đường thiện nghiệp thì không thể nào thành tựu đạo quả Bồ Đề. Tại đạo quả Bồ Đề phải đi qua con đường thiện nghiệp. Và từ con đường thiện nghiệp đó mới phát huy được cái trí tuệ sáng suốt, thấu cùng tột tất cả các pháp thế gian và các pháp xuất thế gian, nên không còn lầm lẫn nhân và quả. Chúng ta muốn được an vui hạnh phúc, nhưng mà thường á thì mình gieo nhân không có được an vui hạnh phúc, nên cái quả nó đến không như ý nguyện của mình, cái đó gọi là lầm nhân quả. Còn á mà chúng ta muốn mình được an vui, muốn được hạnh phúc, muốn được tự do, tâm hồn thanh thản, thì chúng ta gieo cái nhân tự do, nhân tâm hồn thanh thản, nhân an vui, nhân hạnh phúc. Như vậy thì cái người nào mà mình muốn mình tốt đẹp mà mình gieo nhân không tốt đẹp thì cái người đó gọi là lầm nhân quả, tức là chúng ta bị lầm lẫn khi chúng ta gieo nhân. Nên nếu mà người nào thấu suốt được nhân quả, tin sâu được nhân quả và thấm nhuần cái nhân quả nghiệp báo của nhà Phật, thì người đó sẽ vượt qua được những cái khổ đau trong cuộc đời. Nhưng mà mình muốn mình tin sâu, nguyện tiếc rồi thấm nhuần cái nhân quả của nhà Phật thì mình phải có trí tuệ. Có cái chữ minh đó đó, có chữ minh chùa mình đó là chữ sáng suốt. Mà nếu muốn có chữ sáng suốt đó thì không phải tự nhiên có, không phải tu nó mới có, chứ không phải gì không nó mới là có đâu. Trí tuệ mình có hai loại trí tuệ. Cái trí tuệ bàn bạc của chân tâm Phật tánh nó sẵn có, ta gọi là căn bản trí. Căn bản là trước khi chúng ta sanh ra chúng ta đã có trí tuệ ra rồi, nghĩa là căn bản là cái vô thủy vô chung xưa nay. Còn cái chúng ta tu tập được mà chúng ta có được đó gọi là hậu đắc trí. Cái trí tuệ hậu đắc này á là do công phu, hạ thủ công phu tu hành chúng ta mới có hậu đắc trí, chứ không phải là tự nhiên mà có. Không phải ai tự nhiên có đâu, nỗ lực tu hành mới có hậu đắc trí. Mà có cái hậu đắc trí này mới là không lầm cái nhân quả. Còn không có cái hậu đắc trí này thì tất cả đều lầm nhân quả hết. Mình làm sai hết. Sai cái gì? Sai theo cái ý mình muốn. Ví dụ như ai mà không muốn an vui, ai mà không muốn hạnh phúc, ai mà không muốn sống lâu, ai mà không muốn là mình tốt đẹp, không gặp nạn, không gặp tai, không già, không bệnh, không chết, ai không muốn điều đó, đúng chưa? Nhưng cuối cùng mình gieo nhân, cuối cùng phải đi trong già, trong bệnh, trong chết, đi trong sanh tử luân hồi à, phải không? Lúc đó chúng ta gieo nhân, do đó chúng ta không được cái chữ minh đó. Như vậy thì muốn có cái chữ minh đó thì người ta phải tu thôi, chứ không có ngoài cách nào khác có hết. Đức Phật không cho mình chữ minh được. Đức Phật chỉ khai tâm mở trí, chúng ta tu tập chúng ta mới có chữ minh đó. Nên cái người nào muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, cái người nào muốn thoát khỏi sự ràng buộc, đi trong sanh tử luân hồi nhưng không bị ràng buộc cũng thoát khỏi đau khổ. Người thoát khỏi sanh tử luân hồi cũng thoát khỏi đau khổ. Người không thoát khỏi sanh tử luân hồi mà tâm không ràng buộc cũng không đau khổ. Hai cái nha. Cái người thoát khỏi sanh tử luân hồi không đau khổ là chuyện đương nhiên. Còn người không thoát khỏi sanh tử luân hồi nhưng họ vẫn không đau khổ, do cái tâm họ tu, trí họ sáng, nên họ không còn đau khổ nữa. Biết tất cả cái quy luật của cuộc đời này, nên là sống rất là an nhiên tự tại. Đây gọi là niết bàn tại thế gian đó, thì gọi đó là hữu dư niết bàn, tức là còn trong cái thân này mà trong tâm ta đã chứng đắc được cái niết bàn đó rồi. Cái niết bàn là chỗ vô vi tịch tịnh, chỗ an ổn, không còn sanh tử luân hồi của nội tâm, tức là không còn khởi lên phiền não vọng động là nguyên nhân của sanh tử luân hồi. Cái sau khi chúng ta bỏ thân này, nhập vào trong cảnh giới niết bàn, gọi là niết bàn vô dư, có nghĩa là không còn sanh tử luân hồi nữa. Thì dĩ nhiên trong cái niết bàn vô dư đó thì tất cả là hàng thánh nhân, các bậc thánh nhân, thanh văn, duyên giác, bồ tát, Phật, có bốn cảnh giới mà được sắp ở trong Phật học phổ thông niết bàn. Nhưng mà mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, cõi người và cõi trời. Chúng ta làm người, chúng ta đang nói ở cõi người, làm như thế nào để được đạt đến trạng thái cái tâm mà mình chứng đắc được niết bàn ở nội tâm, ở trong tâm của mình đó, thì cái đó phải có cái hậu đắc trí. Hậu đắc trí tức là chúng ta phải có trí tuệ ở tại thế gian này, chứ không phải là mình kêu ban hộ niệm về hộ cái là có đâu. Không có. Cái này chỉ có tu mới có, ai không tu không có, chứ không phải là cầu nguyện mà có, cầu nguyện không có nữa, chỉ có tu mới có thôi. Còn cầu nguyện, ban hộ niệm, các hình thức mà người ta gia hộ cho mình chẳng qua giúp cho mình tu được được cái hậu đắc trí đó, à, chứ không phải là người ta ban cho. Trong nhà Phật không có cái chế độ ban cho, mà có độ cho với ban cho khác nhau. Độ